Chủ nhật thứ 17 thường niên năm A. Bài đọc thứ nhất. Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất, một vua chương 3 câu 5 và câu 7 đến câu 12. Hồi ấy tại Gibeon, đang đêm Đức Chúa hiện ra báo mộng cho vua Salomon. Thiên Chúa phán: Người cứ xin đi, ta sẽ ban cho. Vua Salomon thưa: Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị David thân phụ con, mặc dù con còn trẻ người non già, không biết cầm quyền trị nước. Con là ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, đông không đếm nổi. Xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế? Chúa hài lòng vì vua Salomon đã xin điều đó. Thiên Chúa phán với vua: Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử, thì này ta làm theo như lời ngươi. Ta ban cho ngươi một tâm hồn minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịch. Đó là lời Chúa.
Ta
Chúa, con yêu chung giường bao.
Lạy Ngài, Chúa, con yêu chung giường bao.
Lạy Chúa, con đã nói, phần của con là tuân giữ lời Ngài. Con coi trong luật Chúa truyền ban hơn vàng muôn bạc chiêu.
Lạy Chúa,
luật pháp Ngài, con yêu Chúa trường mang.
Xin Chúa lấy tình thương mà an ủi, theo lời đã hứa với tôi tớ ngày đây. Xin chân lòng thương cho con được sống, vì luật Ngài làm con vui sướng hòa thuê.
Lạy Chúa,
lòng ghét mọi đường neo gian tà.
Lạy Thánh Ngài, Lạy Chúa, con yêu chung giường bao.
Thân y Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân dư, giải thích lời Ngài đã đem lại ân sáng cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường.
Luật pháp Ngài, Lạy Chúa, con yêu Chúa giường bao.
Bài đọc thứ hai. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Roma chương 8 câu 28 đến câu 30. Thưa anh em, chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều xin lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ Người kêu gọi theo như ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước, thì người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với con của người, để con của người làm trường tự giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định thì người cũng kêu gọi, những ai người đã kêu gọi thì người cũng làm cho nên công chính, những ai người đã làm cho nên công chính thì người cũng cho hưởng phúc vinh quang. Đó là lời Chúa.
Sứ của Chúa sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy hay không? Họ đáp: Thưa hiểu. Người bảo: Bởi vậy bất cứ kinh sinh nào đã học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chủ đề giáo lý xuyên suốt các bài đọc hôm nay dạy chúng ta cách sống mầu nhiệm trong nước Thiên Chúa, hay là dạy chúng ta cách sống một đời sống xứng là một Kitô hữu chính danh trong một ngày. Chúng ta biết mục đích chính của ngôi hai giáng trần là để tái tạo cái công trình Thiên Chúa đã tạo dựng từ ban đầu. Của ban đầu Chúa tạo dựng vũ trụ trong một tuần lễ. Ngài muốn cái gì nó xảy ra chỉ cần phán một lời. Ví dụ ngày thứ nhất Ngài nói hãy có ánh sáng, tự nhiên có. Ngày thứ hai Ngài nói hãy có nước. Ngày thứ ba Ngài nói hãy có cây cối. Ngày thứ tư Ngài nói hãy có tinh tú. Ngày thứ năm Ngài nói hãy có các động vật. Và sau cùng Ngài nói hãy có con người. Khi Ngài phán một lời, tức khắc điều Ngài nói xuất hiện tốt đẹp. Nhưng riêng con người chưa tốt đẹp như Chúa muốn. Chúa nói ta dựng nên con người giống hình ảnh ta. Nếu là con người chỉ hoàn hảo trong Chúa Giêsu, con người chỉ được hoàn hảo nhờ tạo dựng lại bởi Chúa Giêsu, bởi ngôi hai giáng trần. Cho nên con người bắt đầu mới được tạo dựng bởi lời nói của Chúa hoặc bởi bùn đất. Ở chương 1 và chương 2 có hai cuộc tạo dựng con người, thì con người chưa hoàn hảo đâu. Vì thế mà không lạ gì chúng ta đọc lời của Thánh Phaolô trong thư viết ở chương 15 câu 45. Ông nói con người đầu tiên là Adam được dựng nên chỉ thành một sinh vật. Adam dựng nên chỉ thành một sinh vật. Sinh vật thì cũng như các con vật khác thôi. Bởi thế mà sách Giảng Viên chương 3 câu 18, 19 nói rằng con người cũng hơn chỉ có thú đâu. Thú nó chết thì người cũng chết. Cho nên người ta chỉ được sống hạnh phúc, sống dồi dào, sống tuyệt vời như Thiên Chúa là sống nhờ, sống với, sống trong Đức Kitô mà thôi. Nhờ người với người trong người. Cho nên thánh lễ nào trước khi rước lễ, chủ tế cũng long trọng công bố chân lý này. Đấy, chúng ta sắp được rước lễ để chúng ta được đồng hóa với Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Cho nên phải đọc chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô, trong Đức Kitô chúng ta được trở nên giống Thiên Chúa tuyệt vời để mọi chúc tụng việc chúng ta làm tôn vinh Thiên Chúa. Chân lý Chúa tạo dựng, tái tạo vũ trụ này khởi đi từ con người. Khi con người được tái sinh bởi nước và thần khí, Gioan chương 3 câu 5. Như vậy cái cuộc tái tạo này nó ngược lại cuộc tạo dựng thuở ban đầu. Tạo dựng thuở ban đầu thì Chúa tạo dựng muôn vật trước, rồi sau cùng Chúa tạo dựng con người. Nhưng mà cuộc tái tạo thì Chúa lại tái tạo con người trước, để rồi từ con người tiếp tay với Chúa canh tân bộ mặt trái đất, những gì Chúa đã tạo dựng lên. Cho nên không lạ gì chúng ta thấy Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Roma chương 8 câu 18 tiếp theo đấy, là vân vân nên siết vâng được phục vụ con cái Thiên Chúa. À, nếu chúng ta chưa được sinh lại, chưa được tái sinh bởi Chúa Giêsu, chúng ta không phải là con cái Thiên Chúa. Thế vân vân nó nên siết mong được phục vụ con cái Thiên Chúa, chứ nó không phải nó phục vụ một sinh vật. Chúng ta được lớn lên bởi môn tạo vật, phải không? Chúng ta ăn rau, ăn thịt, ăn trái cây. Nếu chúng ta không phải là con Thiên Chúa thì ta cũng như con chó, con bò, con heo, con gà nó ăn vậy thôi. Thì vạn vật nó chưa được tuân vinh, nó chưa được tham dự vào vinh quang của con cái Thiên Chúa, nó còn lân cảnh làm tôi mục nát. Nhưng khi nào chúng ta thuộc về Chúa Kitô, chúng ta được sinh lại thành con Thiên Chúa, thì những gì chúng quanh thuộc về ta, phải không? Như ngày ta mới sinh ra thì người nào lọt đồng mẹ giỏi thì 3-4 ký là đã quá đáng rồi, phải không? Nhưng mà bây giờ có thể là 6-7-80 ký. Đấy, nhớ cái gì? Khi mình sinh ra, mình ăn cá, ăn thịt, ăn rau, ăn trái cây, kể cả ăn lá mì, đúng không? Thì bây giờ mới biết lớn con này, đúng không? Nếu mà không thuộc về Thiên Chúa thì cái lá mì nó buồn lắm. Nhưng mà mình đã thuộc về Thiên Chúa thì Phật đã bảo nó được tham dự vào vinh quang của con cái Thiên Chúa. Đó, cho nên nhờ Chúa Giêsu tái sinh chúng ta để chúng ta được trở nên con Thiên Chúa. Trong Chúa Giêsu chúng ta mới làm cho vạn vật xung quanh nó biết tôn vinh Thiên Chúa khi chúng ta đưa nó vào đúng cái mục đích mà Chúa dựng lên nó. Phải là đưa nó vào mục đích Chúa dựng lên nó thì phải là cái người thuộc về Chúa Kitô. Tôi thường nói thì hình ảnh như ông Phaolô bảo mọi sự thuộc về em, thì chúng ta sống cái câu đó ra đường thấy một đống phân ở giữa đường, đống phân này thuộc về tôi. Chúa dựng nên, Chúa tạo nên cái phân này ở nơi bụng con chó, con bò, nó đi đường nó phóng uế ra, không phải để cho người ta dẫn đạp lên người ta chửi thề, mà là nhờ cái phân này tôi hót bỏ vào một cây nó tươi tươi tốt, nó sinh bông sinh trái đó. Thế rồi đó, nhờ tôi sống tin mừng mà tôi làm cho đống phân nó tôn vinh Thiên Chúa, khi nó làm cho cái cây được phát triển đúng. Còn nếu mà tôi không thuộc về Chúa Kitô, tôi không hiểu giáo lý của Chúa, thì tôi nhìn đống phân tôi thấy là ghê tởm và tôi sẽ chửi thầy chó nhai phóng quê thế này. Và người khác bước lên thì khổ đó. Cho nên đó là khi chúng ta thuộc về Chúa Kitô, chúng ta có lời Chúa, thì chúng ta làm cho tất cả gì xung quanh nó trở nên đẹp hết. Cho nên Chúa trong cuộc tái tạo thì Chúa đã tạo dựng con người trước, để con người tiếp tay với Chúa làm cho vạn vật được tốt đẹp, để nó phần tôn vinh Thiên Chúa khi nó thuộc của chúng ta là con cái Thiên Chúa. Thế thì cái tuần sáng thế mới này, hay được cuộc tái tạo mới này, Chúa Giêsu dùng 7 dụ ngôn để diễn tả. Chúng ta nhớ Ngài có ý dùng 7 dụ ngôn để nhớ cuộc sáng tạo ngày xưa trong một tuần lễ. Thì cái dụ ngôn đầu tiên là muốn nói đến hội thánh phải rao giảng lời Chúa qua hình ảnh người đi rao giảng. Dụ ngôn thứ hai là nhờ rao giảng lời Chúa mà tạo nên một cộng đoàn tương đối thánh thiện. Đó là dụ ngôn lúa cỏ trên cỏ mọc. Rồi đến dụ ngôn thứ ba là người công giáo phải sống đức, phải sống cách nào để trở nên nơi che chở nương tựa cho mọi người, giống như hạt cải gieo nhỏ, rất là nhỏ nhưng mà gieo xuống đất lớn lên. Thì người công giáo cũng vậy, phải nhỏ đi, giống như ông Gioan thầy giáo nói, tôi phải nhỏ đi, người lớn lên, Gioan 3:30 đấy. Nhỏ đi là phục vụ chân lý mà mất cái mạng. Đấy, người nhỏ như vậy trở thành người che chở, nâng đỡ người khác, dù có là cả. Rồi đấy, chúng ta phải sống đức ái như là bà Sara lấy men buồn ở đống bột, dụng mông men trong bột. Chúng ta phải làm cho hội thánh phát triển thì chúng ta phải nỗ lực làm việc để làm cho ơn, để tìm kiếm ơn thánh của Chúa cũng như là phân phát ơn thánh của Chúa. Đó là dụng mông thứ năm, dụng mông có bóng. Và bằng mọi giá chúng ta phải tận lực đầu tư tất cả khả năng mình có để mà chiếm, để mà có giờ đi dự lễ để đón nhận thánh thể. Đó là dụ ngôn và quý. Cuối cùng đến ngày cánh chung hay đến giờ chết, nếu chúng ta sống đúng ý Chúa thì chúng ta là lô tốt, chúng ta là cá tốt được thu nhận. Còn không thì chúng ta là có lùng, là cá xấu bị loại đi, dụ ngôn cỏ quy đốt cũng như là lưới cá, dụ ngôn thứ bảy cuối cùng. Thế thì trong Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật 17 năm A, hội thánh muốn chúng ta đọc 3 dụ ngôn, hay là suy gẫm, hay tìm hiểu trong 3 dụ ngôn trong một loạt 7 dụ ngôn tôi vừa kể, là dụ ngôn kho báu,
dụng ngôn thứ hai ngọc quý và dụng ngôn thứ ba là núi cao. Để chúng ta tìm hiểu, rút ra bài học giáo lý, hầu chúng ta góp phần tiếp tay với Chúa làm hoàn hảo công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Vì Chúa muốn cái trái đất này là bia đường, sau này chúng ta sẽ được lên thiên đường. Người y cha kể trái đất như trên trời, trên trời là thiên đường, trái đất phải là địa đường. Khi chúng ta biết cộng tác với Thiên Chúa, khi chúng ta biết sống điều mà Chúa truyền dạy, chúng ta biết kho báu trong hội thánh, có kho báu lời Chúa, có ngọc quý là thiên thể, thì chung kết cuộc đời chúng ta phúc hay họa đó là khi còn sống chúng ta có tìm được kho báu là lời Chúa không, chúng ta có biết mua được ngọc quý là thiên thể hay không, là tùy cái ý thức nỗ lực hay là lời biếng hay là tất tiến của mình. Cho nên điều này chúng ta có chiến lược thì phải lệ thuộc vào cái gì? Phải ra sức tận lực để tìm hiểu lời Chúa, phải hết tâm tìm mọi cách để có sự vi dự đấy. Cho nên Jesus dùng hai cái dụ ngôn này để nhắc nhở hay là động viên chúng ta. Dụ ngôn phải nói nước trời giống như kho báu chôn giấu trong cuộc. Người kia đi cày khám phá ra được về bán tất cả những gì mình có để mua thủ ruộng ấy. Thì tại sao lại có kho báu chôn ở trong ruộng mà chủ ruộng không biết, người đi cày biết? Chúng ta biết người Do Thái bị hai cuộc đu đày làm nô lệ, một là từ xưa ở bên Ai Cập, rồi Chúa đưa về đất Chúa hứa, không sống lời Chúa, Chúa để cho đi đầy một lần nữa ở bên Babylon, tức là vào năm 734 đến 582 trước Chúa Giáng Sinh, cuộc đu đầy đau khổ suốt 40 năm kéo dài. Thời bây giờ nhiều người giàu nghĩ rằng chiến tranh nó sẽ qua đi mau chăng, cho nên những người giàu họ thích kho báu vàng bạc châu ngọc và cái hũ bằng xanh hay bằng gì đó, rồi họ đưa ra ruộng của họ, họ chôn dưới ruộng ấy, không ai biết cả. Để nếu có đi đầy hay là có chiến tranh mình đi xa đó, rồi ngày trở về á thì có biết cái kho báu mình chôn ở đâu, mong lên mà sống. Mà mình nếu mà chiến tranh như vậy mà đi đường thì không được đi được, cũng bị cướp bắt, và ngày nào hết chiến tranh trở về thì lấy gì mà sống. Cho nên họ phải chôn hết vào bản châu báu của họ vào cái hố, đưa vào để vào cái hố được chôn dưới ruộng. Nhưng mà vì cuộc lúc đầy kéo dài tới 40 năm nên nhiều người giàu chôn kho báu ở dưới ruộng thì chết mất rồi. Đến khi con cháu họ từ 35 trở về, họ đâu có biết được cha ông họ ở chôn kho báu ở ruộng nào, chỗ nào, không biết, không biết đâu mà kiếm nữa. Thế từ ra trong cái thời lưu đày trở về, những người nào đi tìm được kho báu là một kỳ thú, vì vớ vẩn mà trúng số đó. Cho nên Chúa Giêsu dùng cái này đó hay nói nước trời giống như kho báu chôn trong ruộng, người đi cày đã tìm được về bán tất cả gì mình có để mua thủ ruộng ấy. Thì chúng ta thấy rằng cái anh đi cày là cái gì? Đó là cái anh nghèo đã nỗ lực làm việc cày sâu cuốc bẫm, ngày nào cũng xuống ruộng để mà cày thì chân nắm tay bùn bẩn thỉu lắm, nhiều khi đang cày thế này nó vướng cái gì vào lưỡi cày phải dừng lại mà gỡ nó ra. Nhưng một lần kia nó lại vướng không như mọi lần, nó kêu một cái tiếng lạ. Thế nên cái người cày cái gì hôm nay nghe nó lạ rồi, mới mới ra
thì ở dưới có một kho báu. Người ta mừng quá, về bán tất cả gì mình có để mua cái thổ ruộng đó. Đối với cái người chủ ruộng thì bán được giá là mừng, phải không? Người chủ ruộng cho rằng mình khôn, mình bán được giá cao. Nhưng mà thực tế cái đứa nó mua mới là đứa nó khôn, vì nó biết nó đâu phải là mua ruộng đâu, đúng, mua ruộng để rồi nó có kho báu, chưa biết ai khôn hơn ai. Như vậy cái anh mà nó tìm được kho báu, nó khôn ấy, nhờ nỗ lực nó làm việc, đúng không? Chứ còn một người mới làm vào cái nghề đi cày, làm sao biết có kho báu gì đó? Bởi vì đất của Do Thái nó có nhiều, đá ngầm ở dưới đó nó vướng, không lẽ cứ mỗi lần vướng và lưỡi cày thì ngồi xuống mà moi à? Giờ đâu mà đi cày? Thế thì anh này đã nhiều lần cái vật gì nó chạm lưỡi cày, anh ta có cái kinh nghiệm rồi. Nơi này có một cái lạ nó chạm, anh ta phải ngồi moi và khám phá ra có báu chứ, để rồi về bán tất cả những gì mình có, mua cái thổ ruộng chính là chiếm được có báu. Thế thì một người đã nỗ lực cho cuộc sống của mình trong lĩnh vực đức tin, đó là biết tìm kho báu lời Chúa, cũng phải vất vả, cũng phải cực khổ, cũng phải hao tốn thời giờ và đầu tư tất cả để mà sao có được lời Chúa. Tôi xin chân thành chia sẻ cái điều này. Tôi không nói như là một sự tự hào hay khoe khoang, nhưng mà năm tôi học Đại chúng Việt, cái năm đó đầu tiên trong Đại chúng Việt có một cái chương trình mới khác với năm cũ. Là những năm cũ thì sau năm triết học thì các thầy về các giáo xứ để giúp, sau thời gian giúp mới trở lại Đại chúng Việt. Nhưng năm của tôi đó là năm 1993 thì trên giám đốc lại không, 1973, năm 1973 thì trên giám đốc lại không cho về xứ để giúp, mà để cho sinh viên các thầy được tự do muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm. Rồi sau thời gian 2-3 năm muốn trở về thì phải nộp đơn lại. Thì lớp của tôi chết 100 thầy, chết 100 thầy, tua đi học đại học hết. Anh thì học anh văn cho thật giỏi, anh thì học văn khoa để viết văn, anh thì học luật, anh thì học toán, nghĩa là thích cái gì thì đi học cái đó. Đấy, trên 100 anh em trong lớp của tôi sau một năm sau chết học là tua đi học đấy. Lúc đó tôi suy nghĩ ngay, mình đang đi học đại học đã bỏ không học đại học nữa để xin vào chúng viện đi tu, mai hy vọng Chúa cho mình làm linh mục. Không lẽ mình làm linh mục ra mình đi dạy anh văn à, làm linh mục ra mình đi dạy toán à, mình làm linh mục để mà vẫn vô tơ à? Làm linh mục ra để làm gì? Tôi nghĩ ngay, làm linh mục để làm thông dịch viên cho Đức Chúa Trời, nghĩa là giảng lời Chúa cho người ta hiểu. Tôi nghĩ như vậy, cho nên anh em đi học đẹp, tôi không đẹp nữa, đẹp mà những gì tôi có lúc bây giờ, tôi có cái xe Lamborghini tôi bán luôn, những đồ đạc tôi có tôi bán hết. Tôi vào các tiệm sách đạo mua tất cả những sách nào về đạo đức, nhất là những cuốn sách Thánh Kinh, xong rồi về tôi không đi làm gì khác, nhưng mà bán hết đồ đạc lấy tiền học ăn dùng. Trong thời gian đó, một mình ở trong một căn phòng tôi đọc sách, những sách về Thánh Kinh là tôi ưu tiên tôi đọc. Thì tôi cảm thấy rất là lạ lùng. Sau một năm, tôi dành hết thời giờ nỗ lực để đọc Kinh Thánh cũng như đọc các sách đạo đức. Một năm sau, tôi tự thấy con người mình phát triển rất là lạ lùng. Và nếu ai còn ở Tân Sứ Tân Phú năm 1973 đó, tôi đi đâu cái đám chỉ kê tôi cứ bu lại thế này này. Bu lại làm gì? Lúc đó tôi hỏi thầy ơi thầy, thầy dạy giáo lý cho tụi em đi, bu lại bọn chỉ kê. Tôi còn giữ mấy cái hình như ảnh là muốn xem cho xem. Hình chụp của bọn chỉ kê nó theo tôi để dạy giáo lý cho nó. Bốn lại tôi tự nhiên sao tôi trở thành cái người hấp dẫn cho bọn chỉ kê. Và trước đó tôi là cái người run rẩy đứng trước mặt mọi người. Tôi nhớ mãi rất là xấu hổ. Tôi lớn nhất ở trong lớp cho nên anh em nó dị đặt làm trưởng lớp. Thì xù hạnh dị gì đâu, làm trưởng lớp có được cái thêm có vàng bạc gì đâu, chỉ là đại diện anh em để mỗi khi phải chúc mừng cha giáo toàn thầy hay là dịp Tết thôi. Để chúc tôi lần kia tôi đứng trước đại diện lớp là trưởng lớp mà tôi chúc mừng cha giáo mà tôi run như là cái kỳ sĩ này xấu hổ quá trời. Tôi nhớ mãi quỳ quá rồi, quỳ quá rồi. Tôi nói này nữa có lẽ trong bọn này người không ăn tươi bảo tôi những cái giờ cơm trưa đó, thì cả trung viện không ai được nói cái gì để vừa ăn nghe đọc sách. Đến phiên tôi đọc sách á, bởi vì có cái danh sách tôi biết ở trên bàn á, tôi biết là ngày mai hay ngày mốt đến phiên đọc sách tôi phải nói dối cho bên trên là con đau, tôi xuống nhà bệnh tôi làm có đau đâu để trốn cái ngày đọc sách, bởi vì mình đứng trước mọi người đọc được mà không biết sao vậy. Chúng tôi rất là buồn, buồn quá rồi thôi. Phải biết mà phải trốn như vậy, nhìn nói xuống nhà bệnh làm không lẽ đau mà đang à. Thầy thứ vừa xấu hổ vừa quê, không có lẽ trong này người có ai tầm thường giống như tôi vậy đấy. Một lần nữa tôi xấu hổ nhất là hôm đó là gần đến là 12, 11 rưỡi ăn cơm đó. Thì 11:15 vào trong nhà nguyện, tất cả 300 thầy vào trong nhà nguyện để viếng thánh thầy ấy. Rồi với đi, đi sau đó đi, đi ra ăn cơm. Thì khi với cái đề 15 phút rồi đấy, thì cái chuông chủ viện giật bong bong bong, thì một trong những anh đó luôn phiên xứng kinh chơi thần. Đức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho ra thánh đức bà Maria. Mọi người sẽ đáp lại à, thì tôi không ngờ là có này phiên tôi. Tôi quỳ trong nhà thờ cầu nguyện bình tĩnh như mọi người. Thế chuông nó giật con mà. Thế là trong nhà thờ anh ta nhìn kia, hôm nay hôm nào đến sư thuyết kinh, đến phiền nó xuất kinh mà nó khóc sớm. Cái nhà nhìn cái kia, cái anh bên cạnh nào, mày thích thế này nếu xuống tôi nào, thế tôi luôn biết tôi cảm chung biết cười. Thế tôi xấu hổ, tôi đọc được chúc nó chờ thấy diễn thần tôi đọc được, cho nên cuối cùng vẫn cạnh nó đọc cho tôi. Đấy, tôi tầm thường như vậy, tôi nhớ xấu hổ lắm cho tôi. Rồi lắm, tôi nhớ vậy. Tôi hổ biết hôm đó mà đến phiên mình dân kinh ở trong nhà bệnh đấy, tôi đâu dám kỳ được đấy, cũng xuống nhà bệnh nặng thôi. Thế thật thường đến như vậy đấy, tôi có hay ho gì đâu. Thế nhưng mà sau năm triết học, tôi nói là anh em khác đi học là, còn tôi nhốt mình vào một căn phòng rồi chỉ đọc sách thánh, đọc lời Chúa. Một năm sau tôi không còn run rẩy. Trước thì sợ đứng trước mặt mọi người nói, nhưng từ bây giờ thì lại rất hãnh diện khi có dịp đứng trước mặt mọi người nói. Đó là khác. Đây, tôi làm chứng cái chuyện này để nói rằng mình phải nỗ lực, phải tất, nghĩa là phải làm cách nào đó hết sức để mà tìm kiếm lời Chúa, thì mình sẽ thấy được lời Chúa tuyệt vời mà ông Phaolô cũng đã nhận ra sự tuyệt vời này bởi lời Chúa. Và ông nói với giáo đoàn Roma chương 11 câu 33. Ôi thẳm sâu sự giàu có, sự khôn ngoan của Thiên Chúa và quyết lợi của ông. Ông hãy diện nói với các thiên hữu rằng: tôi phó thác anh em cho Chúa, cho lời ân sống, lời ban cho anh em phần cơ nghiệp. Ông là cha mẹ các thiên hữu, ông không nói rằng tôi đã dày công để mà kiếm được nhiều vàng bạc châu báu, tôi chứ tôi chia cho người trên thiên, mà ông bảo tôi đã hết lòng rao giảng lời Chúa cho anh em. Đó là kho báu của anh em đấy. Tôi đọc câu 1 trên 20 câu 32, tôi rất thích câu này: tôi phó thác anh em cho Chúa là thánh thể và cho lời ân sủng, lời có sức ban cho anh em phần cơ nghiệp. Đó là một người như Phaolô khi đã hết lòng đối với lời Chúa thì nhận ra kho báu lời Chúa ở trong hội thánh rất là tuyệt vời. Vì thế mà trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa mới nghe về lời cầu nguyện của ông vua Salomon, là con của vua David, nên là vua còn con nít, làm sao có thể còn con nít mà lại làm lãnh đạo cả dân tộc được. Ông biết thân phận mình như vậy, ông cứ cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa, con còn non dại, con biết điều hành đất nước này, xin Chúa, con không xin Chúa cho con được thắng quân thủ, nghĩa là con không xin Chúa bách chiến bách thắng, con không xin Chúa cho con giàu có, con không xin Chúa cho con được sống lâu. Mà tắt cái kiểu Việt Nam là xin phúc, xin lộc, xin thọ, phúc lộc thọ này. Thế ông này là vua mà lại không xin thắng quân thủ, là vua mà lại không muốn giàu có, là vua mà lại không mong người ta túc ô mình muôn năm, không xin phải đâu. Xin Chúa cho con tấm lòng biết nghe. Là thế chẳng, Chúa thấy ông này xin điều tuyệt vời, đúng như Chúa, Chúa ban cho ông khôn ngoan và giàu có đến nỗi không ai sánh được với ông. Cả điều ông cũng xin, Chúa cũng ban cho hơn lòng mong ước. Đó, chúng ta thấy bài đọc nhất sách các vua, thứ nhất chương 3 từ câu 5 đến câu 7 và câu 12 đã xác quyết với chúng ta là có tấm lòng biết nghe lời Chúa thì cũng phải đầu tư cái việc trong cái công việc của mình, là hao tốn thời giờ tiền bạc để làm sao đón nhận được lời Chúa một cách dồi dào. Đó là tâm hồn biết nghe. Cũng vì thế mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ ở Gioan chương 14 câu 23: ai yêu mến thầy thì giữ lời thầy, cha thầy yêu mến người đó, chúng ta sẽ đến ở với người đó. Phải yêu mến Chúa thì đến với Chúa, yêu mến Chúa mà đọc lời Chúa, mà học hỏi lời Chúa thì Chúa sẽ cho mình khôn ngoan và chẳng thiếu thốn gì. Bởi thế mà chiếc gia kêu gọi nói là mọi vấn đề anh có mọi vấn đề gì bây giờ rồi bà cái là cái đó là của bố ba tiến sĩ. Mọi vấn đề ăn cơm với cuộc sống hiện tại ở chỗ đam mê. Suy nghĩ về vấn đề gì mà không đam mê thì không thể suy nghĩ gì cả. Đấy, đối với lời Chúa phải đam mê thì mới hiểu. Rồi cũng kia đã nói điều quan trọng của cuộc đời là học biết làm một Kitô hữu, quên ý nghĩa tôn giáo là quên ý nghĩa của cuộc sống. Và cái câu nữa ông nói Thiên Chúa chúc phúc đọc hay là của Thiên Chúa đây được không? Thiên Chúa chúc phúc cho con người không phải chỉ khi nào nó gặp được Ngài, mà Thiên Chúa chúc phúc cho con người ngay từ lúc nó bắt đầu cất bước đi tìm Ngài đã được Chúa chúc phúc rồi. Nào, đó là vì yêu mà, vì quý trọng lời Chúa mà. Đấy. Hay là thấy Augustine nói ở đâu có tình yêu ở đó hết khó nhọc. Chả như có khó nhọc lại yêu chính sự khó nhọc đó. Đã yêu lời Chúa thì dồn hết tâm lực vào mà lại thích sự khó nhọc này. Đấy. Hay là Đức Khổng nói, biết vào không bằng ham vào, ham vào không bằng à, gì? Yêu vào. Đó, biết vào một ham, ham yêu tất cả bởi tình yêu, đó, bởi cái trái tim. Cho nên ông Sa-la-môn mới xin Chúa cho con biết yêu lời Chúa, cho con có tấm lòng biết nghe, à, thì cho ông tuyệt vời. Nếu Sa-la-môn ngày xưa xin cái điều đó mà tuyệt vời, cũng chi hôm nay chúng ta đến với Chúa Giê-xu, Ngài mới chính là nguồn khôn ngoan, lời của Chúa Giê-xu mới chính là lời ân sủng. Và cái dụng ngôn thứ hai, Chúa muốn chúng ta ý thức để dốc toàn lực để tìm kiếm trong đường cái kho báu này, cái ngọc quý này, đó là Chúa muốn chúng ta phải tìm mọi cách đạt đủ mọi giá trị để có giờ đi dự lễ. Qua dụng ngôn Chúa nói, một thương gia kia đi tìm ngọc quý, nhiều lần thất bại, nhưng có lần ông tìm được ngọc quý thật. Ông về bán tất cả cái gì ông có để mua viên ngọc quý ấy. Cái người bán được cái viên ngọc ấy tưởng rằng mình trúng máy, nhưng mà ai dè cái người mua mới là người trúng máy, bởi vì nó biết cái giá trị nó mua, chưa biết anh khôn đến ai, nó ăn thua ở cái chỗ nỗ lực làm việc đấy. Cái người cày cũng như người buôn ngọc đã từng vất vả trong công việc lao động, có những lúc nhiều lần đã thất bại mà cứ kiên trì làm việc thì cũng có thể tìm được kho báu, cũng có thể tìm được ngọc quý. Thế thì chúng ta cũng vậy, chúng ta đã nỗ lực vất vả cũng như là đầu tư như thế nào để có điều kiện đi dự lễ, trước lễ là còn hơn là tìm được ngọc quý đó. Buổi đến nhà thờ được hội thánh đặt Chúa vào lòng mới là giá trị. Chúng ta đừng quên sách Tông đồ Công vụ chương 3, anh khỏe đến nhà thờ để xin bố thí, gặp Phêrô và Gioan. Lúc đó các ông thiếu gì tiền, tín hữu bán đất bán nhà đưa cho các ông mà. Vậy mà Phêrô nói là tiền bạc tôi không có, tôi cho anh Chúa. Thế là anh kia đứng dậy đi nhảy như đai qua đền thờ, anh khỏe từ tổ với gì cho đến cho người ta Chúa, thì người ta thay đổi, biết đổi ngay. Chứ hôm đó mà Phêrô và Gioan cho anh này nhiều tiền đấy, thì anh vẫn là thằng què. Mà coi chừng anh là què, anh là thằng què mà lại có nhiều tiền thì đứa khác nó sẽ đập anh ấy và nó cướp của anh ấy, thì ít nói gì. Nhưng mà Phêrô đến cũng nói trong đền thờ không cho tiền mà cho Chúa, nhân danh Chúa Jesus đó. Cho nên hai cái dụng ngôn kho báu trong ruộng và ngọc quý mà Chúa Giê-xu nhắc đến và kể cho chúng ta đó là chúng đã thách đố chúng ta, đã làm, đã dốc toàn lực mọi khả năng để mà tìm kiếm lời Chúa để có sự ý được đấy một cách toàn hoàn hạnh phúc. Đấy. Thì có như vậy chúng ta phải có tâm hồn khao khát. Khi Chúa Giê-xu dâng lễ trên thập giá, Ngài nói cái gì? Ta khát, tức là Ngài khao khát những tâm hồn khao khát này. Thế nên Chúa Giê-xu lúc chúng thấy Ngài nói ta khát thì chúng mình cũng phải nói cái lời Chúa Giê-xu nói ta khát ấy, nó phải vọng lại tâm hồn chúng ta. Chúng ta cũng nói dạ con khát Thiên Chúa. Chỉ những người khát Thiên Chúa, khát Chúa Kitô mới là người xứng đáng đi dự lễ thôi. Có thể mà nghe được lời Chúa, hiểu được lời Chúa và dòng tâm hồn đón nhận Thánh Thể. Khi chúng ta đón nhận được Chúa Giê-xu trong y tế của Ngài, bởi lời, bởi chính sức thịt Ngài, thì Ngài ở với chúng ta, Ngài sẽ ủng hộ chúng ta triệt để, Ngài biến đổi chúng ta chỉ đất người tuyệt vời mà giáo hội cho chúng ta đảm lại lời Phaolô ở trong thư Roma chương 8 câu 28 đến câu 30: với ai yêu mến Thiên Chúa, Ngài đồng công cộng tác để biến mọi sự đến tốt đẹp. Đó, yêu mến Chúa đến dự lễ, được Ngài thì Ngài cộng tác với mình, biết mọi sự, kể cả tội lỗi mà, biết mọi sự nên tốt đẹp. Hạnh phúc ai có Chúa thì tuyệt vời như vậy. Và Phaolô nói tiếp, vì những ai đã được Thiên Chúa tiền định là cho được nên đồng hình đồng dạng với con của Ngài. Rất dễ là đồng hình đồng dạng với con của Ngài. Những ai Thiên Chúa đã tiền định thì Chúa đã kêu gọi, và những ai được Chúa kêu gọi thì Ngài làm cho họ được trở nên công chính và cho hưởng phúc vinh quang. Phaolô đã nói cái điều này xác tín cho chúng ta mà chúng ta mới nghe ở trong đoạn thang. Cây nào mà không muốn đón nhận lời Chúa dọn thánh đau giảng, cũng không muốn dọn tâm hồn để đầu tư tất cả đến để dự lễ, thì cái đó dù trong hội thánh họ cũng chỉ là cỏ lùng, và chưa bảo cỏ lùng thì sẽ bị đốt ở trong lòng đường, hoặc họ như là cá sấu cũng ở trong một cái lưới cá đầu đấy, họ như là cá sấu cá độc đó bị quăng đi. Thì cái ngày kết chung những loại này cũng như thế thôi. Thì Chúa Giêsu nói là thiên thần của Chúa sẽ xuất hiện và thu góp những kẻ xấu xa đó khỏi, tách họ ra khỏi những người công chính và quăng chúng vào lò lửa, ở đó phải khóc lóc nghiến răng suốt đời, phải khổ. Và Chúa kết luận là một kinh sư thì phải biết cũng vậy, một kinh sư biết rút ra từ kho tàng của mình cái mới và cái cũ, có nghĩa là cái mới, Chúa nói rút ra từ cái mới và cái cũ. Câu đó Chúa nói, tại sao Chúa nói rút ra từ cái cũ và cái mới, tức là cơ ước đến tân ước ấy, mà Chúa Giêsu nói là rút ra từ cái mới đến cái cũ, tức là muốn hiểu cơ ước thì phải nhìn qua lăng kính tân ước đấy. Rút ra từ cái mới đến cái cũ, tức là nhờ Chúa Giêsu mà hiểu cơ ước. Và chỉ có những người nào nhờ Chúa Giêsu hiểu cơ ước đem ra thực hành ấy, thì người đó là cá tốt. Còn cái nào mà cũng đọc cơ ước, cũng gặp Chúa Giêsu tân ước mà lại không tin thì nó là cá xấu, bị loại đi. Có lần tôi đọc ở trong báo thể thao vào tháng 6 năm 1999 có một câu chuyện rất là khích lệ. Báo đăng rằng có một cầu thủ người Argentina tên anh là thủ môn bóng đá tên anh là Carlos. Anh này khi năm 1999 anh là thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Để đối có nước mua anh 50 triệu đô một năm. Trời đất ơi, 50 triệu đô một năm. Anh tuyệt vời không? Giàu thiệt. Thế nhưng mà đời sống của anh này rất là đơn giản. Giàu như vậy nhưng mà không có đi chơi bời như những người khác, không có đi nhảy nhót, không có cà phê ôm, uống bia ôm. Những đứa giàu đến cà phê ôm, uống bia ôm, đúng không? Nó nghèo làm gì mà có tiền đâu mà uống bia ôm với cà phê ôm. Có biết ở trên Cà Tùng có đi uống cà phê ôm với bia ôm bao giờ không? Nghèo có sự ăn nắp bì gì mà có bia ôm với cà phê ôm. Sài Gòn này nó có đấy. Khi còn nghèo á thì uống bia hơi đi xe ôm, mà khi giàu rồi á thì đi xe hơi và uống bia ôm, đúng không? Đó được lại đó. Thế thì cái anh cầu thủ này được tác súng cả thế giới ngưỡng mộ anh giàu lắm. Thế mà anh ăn rất đơn giản đấy, cái thực phẩm chính của anh là ăn cơm với lại sả bách trộn ăn vào không, và người ta gọi anh là cầu thủ sả bách đơn giản, anh cầu thủ sả bách. Thế anh này sống đơn giản và không la cả ở các thế một đêm sống rất là nghiêm túc, sống đáng kính phục lắm. Người ta hỏi tại sao anh lại như vậy, mà tại sao anh tài giỏi thế, anh là cầu thủ, anh là thủ môn xuất sắc nhất như vậy, và tại sao anh không để không dùng tiền để mà hưởng thụ? Anh ta trả lời sao? Sở dĩ tôi trở thành một thủ môn xuất sắc nhất là vì tôi rất là mê Kỳ Thánh. Ngày nào tôi gặp Kỳ Thánh tôi mê lắm, tôi học thuộc từng câu. Anh ta trả lời như vậy, tôi rất là mê Kỳ Thánh, chính tôi mê Kỳ Thánh mà Chúa cho tôi là cầu thủ xuất sắc, và tôi đã mê Kỳ Thánh rồi thì những cái thú vui khác không là gì đúng tất cả. Và còn hay nữa, báo lại nói là trong cái năm đó thay vì anh đi làm thủ môn cho một nước và thuê anh 50 triệu đô thì anh đi xin vào nhà giàu đi tu. Không biết bây giờ anh đã làm được thì chưa, tôi chưa biết, bây giờ đọc báo biết không vậy. Đây, thay vì đi chọn làm thủ môn giàu có, anh ta đi tu là vì anh ta khám phá được kho báu ở lời Chúa, và anh Chúa đã chúc đầy chạy thành công đó. Cho nên trong bộ thiên đấy chúng ta hãy cầu xin với Chúa như câu đáp ca chúng ta vừa đọc, lời Chúa luật pháp của Chúa lòng con yêu chuộng, lòng con yêu chuộng sự vàng, đó là ta được khó và ta được kết được với Chúa Giêsu Thánh Thể, là ta tìm được ngọc quý để ta cùng với Chúa Giêsu mà cất lời ta ơn Chúa Cha như câu tụng tin mừng chúng ta biết là lạy Cha là Chúa Trời trời đất, con xin lời khen Cha vì Cha đã giấu không mặc khải trong khôn ngoan thông thái nhưng mặc khải cho những kẻ bế mỏng. Mặc yêu mình một thánh nam. Xin Chúa cho chúng ta nơi gương đời sống của ông Solomon, xin cho tâm hồn được nghe, hay ít ra chúng ta gần đây trong mấy chục năm đây, năm 1998 bắt trước anh cầu thủ, anh nhà thủ môn Paolo người Argentina, để mà chúng ta được đầu tư cả cuộc đời những gì mình có đón nhận lời Chúa, dành giờ đi đấy Chúa cho chúng ta được tìm thấy hạnh phúc. Như sau này chúng ta lên thiên đàng thì bây giờ Chúa cho chúng ta nếm cái hạnh phúc ngay ở trần gian này, đúng với lời mà Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện, ý Cha thể hiện dưới đất như trên trời. Chúng ta mong trên trời hạnh phúc thế nào thì người sống lời Chúa nhờ Chúa Giêsu thể thì ở đời này đã tìm thấy hạnh phúc được, mà Chúa cho đã nếm trước cái mầu nhiệm nước trời sau này. Khi chúng ta nhắm mắt về đời, chúng ta sẽ được các thiên thần đón chúng ta về với Chúa. Amen.